cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dội bước. Lời Ngài đêm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Matthew đoạn 8. Trong đoạn này, kỹ thuật Chúa Giêsu bày tỏ rằng Ngài có quyền năng để thực hiện trọn vẹn đạo đức của bài giảng trên núi. Trong đoạn trước đây đã kết luận bài giảng trên núi, bài giảng đó đã được bằng hữu lẫn kẻ thù công nhận rằng chưa từng có một đạo đức nào đã được ban bố lại cao cả hơn nền đạo đức trong bài giảng trên núi. Bây giờ câu hỏi được nêu lên, làm thế nào con người có thể đạt đến mức cao cả đó? Để trả lời câu hỏi này, Matthew đã ghi chép lại một chuỗi các phép lạ nhằm chứng tỏ rằng Đấng đã ban bố nền đạo đức này cũng có quyền năng để làm cho nó được hoàn thành. Chúa đã dạch rõ cho chúng ta, những người tin nhận Ngài, ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được, ở trong Giăng đoạn 15 câu 5. Tôi ao ước rằng chúng ta luôn giữ được lẽ thật này trước mặt chúng ta. Các bạn và tôi đều không thể tự mình tạo ra được bất cứ điều gì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngày nay, Đấng Christ làm việc thông qua Đức Thánh Linh, Đấng mà Ngài đã phái xuống thế gian đặng làm trọn vẹn trong chúng ta những gì chúng ta không thể làm được. Điều này tỏ bày một điểm quan trọng là Matthew không có mong muốn cho chúng ta biết về tiểu sự của Chúa Giêsu hay cố gắng sắp đặt các thứ tự hoạt động được xảy ra trong chức vụ của Ngài. Matthew cho chúng ta những việc làm của Chúa Giêsu mà chúng ta không nên bỏ qua. Vua đi lên núi, tuyên bố bản tuyên ngôn của Ngài, luật pháp của nước trời, rồi Ngài đi xuống núi và chúng ta chứng kiến 12 phép lạ mà Ngài thực hiện. Sự kiện này chứng tỏ rằng khi Ngài cai trị trên đất này, Ngài sẽ có quyền năng để thực thi trọn vẹn các luật pháp của vương quốc Ngài. Như tôi đã nói trong phần trước đây, bài giảng trên núi có thể là một bản tóm lược. Trong thời kỳ 1000 năm, chúng ta có bản luật pháp đầy đủ, có nghĩa là chúng ta có nhiều điều để thực hiện. Trong Matthew đoạn 8 và 9 kể lại cho chúng ta 12 phép lạ, nhưng Matthew không thể nào cho chúng ta tất cả những phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm. Xin các bạn hãy chú ý đến 6 phép lạ được ký thuật trong Matthew đoạn 8. Thứ nhất, sự chữa lành người bệnh phong. Chúa chạm đến người bệnh. Đây là chứng bệnh đáng kinh tởm nhất của loài người. Thứ hai, sự chữa lành cho người đầy tớ của thầy đội trưởng. Việc này Ngài thực hiện từ xa. Chúa đã không có sự tiếp xúc trực tiếp nào trên thân thể của anh ta. Thứ ba, sự chữa lành cho bà gia của Phi-e-rơ. Ngài chạm đến bà. Thứ tư, sự đuổi quỷ. Ngài dẫn hành trong lãnh vực siêu nhiên của thần linh. Thứ năm, Ngài cho sóng gió yên lặng. Ngài thể hiện quyền năng trong siêu nhiên. Thứ sáu, sự đuổi quỷ ra khỏi hai người ở Gadara, một trường hợp rất nghiêm trọng, và điều này nằm trong lãnh vực của thế giới thần linh. Vua vận hành trong mọi lãnh vực khác nhau, và Matthew đã liệt kê chúng không theo một trình tự địa lý, nhưng liệt kê cho chúng ta theo một trình tự hợp lý, bởi vì có một sự chuyển động rõ rệt trong trước thuật của Matthew. Bây giờ, chúng ta hãy vào trong phân đoạn Kinh Thánh này. Mời quý vị cùng xem trong Matthew đoạn 8 câu 1. Khi Đức Chúa Giêsu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Xin hãy chú ý là có một đoàn dân đông theo Ngài, không phải chỉ có một vài người. Chúa Giêsu đến thành Capernaum, nơi trọng yếu trong thời gian đầu chức vụ của Chúa Giêsu. Và tôi tin rằng các phép lạ này xảy ra tại đó. Khi Chúa Giêsu xuống từ trên núi, đoàn dân đông theo Ngài. Ngài là vị vua, ban hành nền tảng đạo đức qua bài giảng trên núi. Nhưng Ngài cũng có quyền năng của vua giữa dòng dân sự của Ngài. Đây là điều quan trọng. Một sinh viên trong chủng viện, có người bạn học ở cùng phòng. Người này đã trải qua một năm đầy sóng gió. Anh bạn này bị lôi cuốn vào đám đông, trở nên nổi tiếng. Nhưng tiếc thay anh rơi vào sai chỗ, anh dướng vào việc rượu chè và anh đang nghĩ đến việc rời khỏi chức vụ. Trong ngày lễ tốt nghiệp, diễn giả của buổi lễ giảng về những điều chúng ta cần nên làm. Sau đó anh trở về phòng. Anh bạn tôi nằm bẹp xuống giường, chán nản và nói: "Anh Mark à, tôi không cần người khác nói tôi những gì phải làm để được kéo tôi ra khỏi đám đông xấu xa, nhưng tôi cần người khác giúp tôi cách nào để thực hiện." Các bạn thân mến, đấy chính là những gì mà tất cả chúng ta cần, phải thế không? Bây giờ, vua Giêsu đã tuyên bố bản tuyên ngôn đạo đức của nước Ngài. Vậy, Đấng Christ là Đấng có quyền năng không? Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Matthew đoạn 8 câu 2. Kỹ thuật về việc chữa lành người bệnh phung. Này có một người phung đến gần Ngài, lại Ngài mà thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được." Xin chúng ta hãy lưu ý rằng Chúa Giêsu từ nơi rất cao đến nơi rất thấp. Bệnh phung theo Kinh Thánh là biểu tượng của tội lỗi và được xem như là không thể chữa lành. Bệnh phung là một thứ bệnh kinh tởm nhất. Khi người bệnh phung đó đến cùng Chúa Giêsu, ông ta đã không nói: "Ngài sẽ làm cho tôi được sạch chăng?" Người bệnh phung này đã có đức tin. Ông ta đã nhận biết Chúa Giêsu là Chúa, và từ căn bản đó, ông đã nói: "Nếu Ngài khứng, chắc có thể làm cho tôi được sạch." Hỡi các bạn, điều mà chúng ta cầu xin không phải là luôn luôn đúng theo ý muốn của Chúa. Nhưng nếu điều đó đúng theo ý muốn của Ngài, thì Ngài sẽ làm thành. Điều quan trọng hơn cả, trước nhất là ý muốn của Chúa. Để cho ý muốn của Chúa đến trước có khi là điều dễ dàng cho các bạn, nhưng lại khó khăn đối với tôi. Tôi cầu nguyện như thế này: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy làm điều này, bởi vì con muốn Ngài làm điều này." Nhưng người bệnh phung thì lại nói khác: "Lạy Chúa, con biết Chúa có thể làm được nếu Chúa khứng." Điều này có nghĩa rằng, ấy là tùy theo ý muốn của Ngài. Ấy là do quyền năng của Ngài, do ý chỉ của Ngài. Nhưng tiếc thay là trong ngày nay, chúng ta thường nghe những lời cầu nguyện của những người ra lệnh, bảo Chúa làm theo điều họ muốn. Các bạn thân mến, xin hãy để cho Chúa quyết định, vì theo ý muốn của Chúa là điều tốt nhất cho chúng ta. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 3. Đức Chúa Giê-su giơ tay rờ người mà phán cùng người rằng, ta khứng, hãy sạch đi, tức thì người phun được sạch. Chúa Giê-su giơ tay rờ đến người bệnh. Thưa các bạn, nếu tôi rờ đến người bệnh phun, thì điều gì có thể xảy ra? Tôi có thể bị nhiễm bệnh, và tôi chẳng chữa lành được ai. Nhưng các bạn thấy điều gì? Chúa Giê-su rờ đến người bệnh phun. Các bạn có nghĩ là người bệnh phun này chẳng những bị bệnh về cơ thể mà còn bệnh về tâm lý nữa không? Và bệnh tâm lý còn nặng hơn nữa kìa. Tôi không biết về lý lịch của người bệnh này, nhưng tôi tưởng tượng rằng một ngày kia anh phát hiện một mụn đỏ nổi lên ở lòng bàn tay của anh. Có lẽ sau đó lan ra. Anh đưa cho vợ xem và nhờ thoa thuốc bôi mát. Nhưng ngày hôm sau, mụn đỏ đó vẫn tiếp tục lan ra thêm. Nó kéo dài như vậy cả tuần. Anh chồng thấy mình đang gặp chứng bệnh khó chữa. Cô vợ gợi ý là anh nên gặp thầy tế lễ để được khám nghiệm. Sau thời gian 2 tuần lễ, vết lan vẫn tiếp tục và thầy tế lễ kết luận anh mang bệnh phùng. Từ đó, anh ta bị cách ly với những người xung quanh. Người đàn ông này xin thầy tế lễ cho anh ta về nhà, nói cho gia đình biết và từ giã vợ con. Nhưng thầy tế lễ nói rằng, không được. Anh không thể nào trở về nói lời từ giã. Anh không thể nào ôm vợ con được nữa. Từ nay, không một người nào được phép tới gần anh. Nhưng khi có ai đến gần anh thì anh phải la lớn lên, tôi bệnh phung, người ô uế. Từ đó, anh chỉ có thể nhìn thấy vợ con mình từ đằng xa, mỗi khi họ đến nơi anh ở cách ly, cho anh thức ăn, nước uống, quần áo, rồi để một chỗ xa nào đó cho đến khi họ đi về. Sau đó anh mới nhận, người bệnh phung này không được đụng đến vợ con hay bất cứ người nào. Nhưng có một ngày, anh đến cùng với Chúa Giê-su và nói rằng, lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi được sạch. Và Chúa Giê-su đã làm gì trước lời cầu xin của người bệnh phung này? Ngài rờ đến anh ta. Tôi xin phép nói với các bạn, cái rờ nhẹ nhàng của Chúa Giê-su thật là tuyệt vời với người bệnh phung này. Nó không những làm cho anh hết bệnh phung, nhưng còn đem anh trở lại về với vợ con, với những người xung quanh và về với gia đình của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-su rờ đến, bệnh phung lập tức được chữa lành. Trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu thứ 4 ký thuật tiếp, Đức Chúa Giê-su bèn phán cùng người rằng, hãy giữ, chớ nói cùng ai, song hãy đi tỏ mình cùng thầy cả và dân của lễ theo như Mô-xe dạy để làm chứng cho họ. Trong sách Tin Lành Mác ký thuật thêm rằng, người bệnh phung quá đỗi vui mừng và nói với mọi người, cho nên một đám đông đến cùng Chúa Giê-su, nên Ngài phải lánh nơi đó và đi đến nơi vắng vẻ. Bây giờ, chúng ta xem đến phép lạ kế tiếp về việc Chúa Giê-su chữa lành đầy tớ của thầy đội. Mời quý vị cùng xem lời kỹ thuật ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8, câu 5 đến câu 9. Khi Đức Chúa Giê-su vào thành Ca-bê-na-ôm, có một thầy đội đến cùng Ngài mà xin rằng, lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm. Chúa Giê-su phán rằng, ta sẽ đến, chữa cho nó được lành. Thầy đội thưa rằng, lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính ở dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên kia rằng hãy đến thì nó đến, và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Tôi tin rằng người thầy đội này nghe về chuyện người phung được chữa lành. Ông là người ngoại, tức là những người không thuộc về gốc tích Do Thái. Nhưng trong Tin Lành Luca ghi chép là viên đội trưởng này xây dựng nhà hội cho người Do Thái. Ông là một người chỉ huy có 60 đội lính và mỗi đội có 100 người trong một lữ đoàn của La Mã. viên bách nhân đội trưởng này đang ở trong một chức vụ có đầy quy quyền. Ông ta mặc đồng phục của một sĩ quan La Mã và có thể sai bảo binh lính dưới quyền mình. Hãy làm điều này, và người lính sẽ làm ngay. Nhưng ông nhìn lên Chúa Giêsu và nói, Ngài là đấng toàn năng. Ông nhận biết là Chúa Giêsu có quyền năng trên mọi tật bệnh. Chúng ta xem tiếp lời kỹ thuật ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 10. Đức Chúa Giêsu nghe lời đó lấy làm lạ mà phán cùng kẻ đi theo rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Kinh Thánh có ghi chép về hai trường hợp mà Chúa Giêsu lấy làm ngạc nhiên. Một trường hợp về sự không tin của người Israel, và trường hợp kia là đức tin của viên bách nhân đội trưởng, một người ngoại. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 8, câu 11 đến 12. Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ Đông Phương, Tây Phương sẽ đến ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Thật là lý thú khi Ngài phán rằng có nhiều người sẽ đến từ phương Đông và phương Tây. Ở vào thời điểm mà Chúa Giêsu chúng ta phán những lời này, có lẽ tổ tiên của tôi và có lẽ là tổ tiên của các bạn nữa đang ở tại phương Tây hoặc giả đang ở tại phương Đông. Chúa đã phán rằng sứ điệp đó cũng sẽ đến với họ, đặng họ có thể tin Ngài và họ có thể ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Quả là một lời phát biểu lớn lao biết bao. Tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 13, Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng thầy đổi rằng, hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy, và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Vì thế, người đầy tớ của người sĩ quan được chữa lành mà Chúa Giêsu không cần phải đến nơi. Do nơi đức tin của ông mà Chúa Giêsu chữa lành cho người đầy tớ của ông. Và chúng ta thấy cách chữa lành của Chúa Giêsu khác nhau trong từng trường hợp, trong từng người. Như người bệnh phung thì Ngài rờ đến. Nhưng Ngài đã chữa lành cho người đầy tớ của viên bách nhân đội trưởng từ xa. Và tiếp đến chúng ta thấy kỹ thuật về phép lạ thứ ba, về việc chữa lành của bà Gia-phi-a-rơ và những người khác. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8, câu 14-15. Đoạn, Đức Chúa Giêsu vào nhà, Phi-a-rơ thấy bà da người nằm trên giường đau rét, người bèn rờ tay mình, rét bèn mất đi, rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài. Bà Gia-phi-a-rơ bệnh sốt rét hay là bệnh sốt cao. Ngài rờ đến bà thì bà liền được lành bệnh. Các bạn hãy lưu ý ba loại bệnh này. Một là chứng bệnh phung mà nó không thể nào chữa khỏi. Một chứng bệnh đau đớn khác là bệnh bại. Còn chứng thứ ba là chứng sốt rét hay là chứng sốt cao. Một chứng bệnh tăng cao hay giảm nhiệt độ trong cơ thể cách đột ngột. Chúa Giêsu không những đã khiến bà hồi phục kịp thời mà còn chữa cho bà hết bệnh. Đến phép lạ thứ tư đã xảy ra vào buổi tối. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 16 ký thuật tiếp. Đến chiều, người ta đem đến Đức Chúa Giêsu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Tôi xin phép được nhấn mạnh đến sự kiện là người ta đã đem nhiều người bệnh đến cho Chúa Giêsu, không phải là một vài trường hợp riêng rẽ. Một lần nữa, tôi xin nói rằng, các bạn xem xét những lời ký thuật trong các sách Tin Lành một cách cẩn thận, và thấy rằng Ma-thi-ơ đã viết rõ ràng, theo nghĩa đen, là đã có hàng ngàn người được chữa lành trong ngày đó. Chẳng hạn như có hàng ngàn người mù đã thấy được, hàng ngàn người què đã đi đứng bình thường, hàng ngàn người điếc đã nghe được. Đó là lý do đã khiến cho kẻ thù của Chúa Giêsu không dám chất vấn là Ngài có làm phép lạ hay không, mà chúng chỉ hỏi rằng làm thế nào Ngài có thể làm được điều đó. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 17 chép tiếp. Vậy cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng, chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Câu kinh thánh này được trích dẫn trong sách tiên tri Ê-sai đoạn 53 câu 4. Rất có thể câu kinh thánh này bị lạm dụng hơn bất kỳ câu kinh thánh nào khác bởi những người tự xưng là những người chữa lành hay là chữa bệnh bởi đức tin. Họ cho rằng sự chữa lành trên thân thể trong sự chuộc tội và sử dụng câu kinh thánh này để hỗ trợ cho công tác của họ. Chúng ta hãy cùng mở ra trở lại kinh thánh trong sách Ê-sai và xem câu này, bởi vì tôi không tin rằng nó đưa ra một sự tán đồng với phong trào chữa lành ngày nay chút nào. Ê-sai đoạn 53, câu 4 đến câu 5. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, và vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta được chữa lành về điều gì? Phân đoạn kinh thánh Ê-sai này tỏ bày rằng chúng ta được chữa lành về tội lỗi và sự gian ác của chúng ta. Có thể các bạn hỏi tôi, ông có chắc chắn về điều đó không? Tôi biết rằng đây chính là điều mà những câu kinh thánh này đang đề cập đến, bởi vì sứ đồ Phi-e-rơ đã viết ở trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2 câu 24. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cái gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Được chữa lành về điều gì? Về tội lỗi. Tiên tri Ê-sai đã làm cho điều này trở nên rất rõ ràng khi ông nói về tội lỗi. Trong Ê-sai đoạn 53, câu 6. Chúng ta thải điều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thải chúng ta điều chất trên người. Ấy chính là sự gian ác của các bạn và của tôi đã chất trên Ngài. Rõ ràng Ê-sai đang đề cập đến sự kiện đấng Christ sẽ nối kết với vấn đề đền tội lớn lao đó. Tranh luận về sự chữa bệnh trong sự chuộc tội ở ngoài điểm này. Vì thế, có thân thể vinh hiển trong sự chuộc tội, nhưng tôi chưa có điều đó. Các bạn có chưa? Cũng một thể, một trời mới, đất mới mà sự rủa xả đã bị cất đi là nằm trong sự chuộc tội của đấng Christ. Nhưng rõ ràng, chúng ta vẫn chưa có được những điều này. Ngày nay, trong khi mà tội lỗi và Satan vẫn đang chế ngự, thì chẳng có sự buông tha khỏi bệnh tật nào cả do hiệu quả của sự chuộc tội. Tại sao ông đã không khuyên Timôthê nên nhận sự chữa lành trong sự chuộc tội? Tại sao Gia-cơ đã không khuyên các thánh đồ nên cầu xin sự chuộc tội khi ông yêu cầu họ mời các trưởng lão đến cầu nguyện cho họ? Trong Gia-cơ đoạn 5, câu 13-15. Tại sao Phao-lô đã không kêu nài chữa lành trong sự chuộc tội khi ông đề cập đến cái dầm sóc vào trong thân thể của ông? Như ông đã viết ở trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 12, câu 7-9. Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của đấng Christ ở trong tôi. Cũng có một vài trường hợp điển hình khác được ghi chép liên quan đến chủ đề này. Trong thư tín Philip, Phao-lô đã nói đến việc ông có một bác sĩ kề bên. Lúc ấy, Epaphroditus bị nặng. Ở trong Philip, đoạn 2, câu 25-27. Và Phao-lô đã không sử dụng sự chuộc tội để nài xin chữa bệnh. Các bạn thân mến, chúng ta cần phải đối diện với sự kiện là không phải lúc nào sự chữa lành cũng là ý muốn của Chúa. Tuy vậy, có khi sự chữa lành lại là ý muốn của Ngài. Thay vì đi đến những buổi nhóm họp chữa bệnh được quảng cáo rầm rộ, tại sao các bạn không trực tiếp đến với vị bác sĩ đại tài là Chúa Giê-xu? Hãy tìm biết rằng sự chữa bệnh cho các bạn phải là ý muốn của Đức Chúa Trời không? Tôi tin vào sự chữa lành thiêng liêng, nhưng không tin vào con người tự xưng mình là các thầy chữa bệnh. Thay vì đi đến gặp một người ở trần gian này, kẻ tuyên bố là có quyền năng, thì tôi thích đem căn bệnh của tôi đến vị bác sĩ đại tài và đồng thanh như người bệnh phung mà thưa rằng, lạy Chúa, nếu Chúa khứng, ắt Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Thế rồi, dẫu rằng chúng ta có được chữa lành hay không, thì sự vinh quang vẫn thuộc về Ngài, và chúng ta muốn Ngài nhận lấy vinh quang đó. Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn có thể đang làm công việc chữa lành, nhưng chắc không phải là thông qua cái gọi là những thầy hay là những người chữa bệnh. Các bạn thân mến, Đức Chúa Giê-xu là đấng đầy quyền năng, Ngài có thể làm mọi sự. Chúa Giê-xu đã làm phép lạ chữa những người bị bệnh. Như trong phân đoạn Kinh Thánh kế tiếp, chúng ta sẽ được nghe ký thực những phép lạ khác nữa. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.